dù với con thằng làng cũng phải là ba đàn làng, có người nói đàn làng bác sĩ đó, ông lấy con dạy ra để thí nghiệm, ông bảo nó thuốc cho người ta uống hết bệnh, ông nó có tội không? Cái gì hay là nó có tội không? Có tội, chứ bác sĩ không có tội đâu, các nhà thí nghiệm đều có tội. Tại vì chúng ta đã giết một nhà tội, nhưng mà chế ra món thuốc rồi, nó uống hết bệnh thì tội luôn. Phải không? Các thuốc thì tính là các thuốc, các tội là tính ra có tội, tội thuốc đâu có rõ ràng. Cho thấy cái này mình đừng có cái kia được. À, phải không? Phải không? Cho nên có nhiều việc làm là gì mà nhiều ngày thuốc á, nhiều khi tốt được người mà ví dụ chặt giò nghỉ tay đi, nghỉ ba trường mấy ba trường á, phải đặt một cụ đồng, đem đem vô nó còn sống để còn tâm cầu cũng tâm dự, tôi thấy mà tội nghiệp. Phải hay là con gà, là con tâm nó nát ra, có không nè, thực sự là chết hẹn, cái bưng thuốc mà con gà con, phải để mà chỉ bị chi nhảy giò tay chết hẹn, nếu không có con gà đâu là, à, còn các người mà thầy thuốc mà có tâm tự với nó lâu á thì giác ngộ không có dùng gà con, mà dùng cái gì là cái trồng cắt mà tâm rõ thứ gà mà chứ không có dùng con gà con, tại vì mà nó chậm hơn là con gà. À, đó là phương thuốc để mà lại bỏ nghỉ dò nghỉ tay không cần, không có cái món đó đâu thì rất là lâu lắm. Tại vì đó là cái phương thuốc mà của người là bỏ dò nghỉ tay. Tại vì vậy thì có tội gì, có không có tội đấy, mà số người ta là hết bệnh thì có hết. Cho nên sau này cái thách định nó sẽ phụ ra nó hổ mình bắt đầu luôn. Thấy không? Ăn uống bệnh nghỉ, đúng gì có đấy. Thế nhưng mà tương lai quất còn làm cỡ nào cũng bị quất. Đó, vậy thấy ghê chưa? À, cho nên người tu ta, Đức Phật cấp làm thầy thuốc đó. Làm lương y, nhưng mà đừng có lương y mà lương y kiểu mà lấy con vật, giết chết con vật để mà làm thuốc cứu người. Đây là một thuốc nam, lấy thuốc nam thôi, chứ đừng có xài con vật. Thế vậy, cái y phương minh rất là hay. Thế nhưng mà đừng có dùng sanh vật để mà chế ra thuốc để trị bệnh người ta. Thế như vậy, cho nên dù muốn dù không cũng là rơi vào nhân quả cả hết. Cho nên đó là những điều chúng ta cần cẩn trọng, cẩn thận. Làm ơn được trả ơn, gieo quả phải trả nợ. Dù là thịt xương, xương máu, lên sáu đường cứ mãi xuống lên, lương hầu sanh tử là vậy. Chỉ thì lúc mang long, lúc đậu sừng, lúc làm quan, lúc làm vua, lúc làm người, lúc làm trời. Đó là do nơi cuộc đời ta tạo nghiệp, tạo tội, tạo phước, tạo duyên, nó không giống nhau. Thế cho nên tôi nói cho vui vui là nhân quả chúng ta đã gieo, tương lai chúng ta hưởng thọ của quả báo, nó giống như mà hôm nay chúng ta ngồi trước bàn ăn là để một cái loại bánh đặc biệt, đó là bánh gì? Bánh da lợn. Giống bánh da lợn nhỉ? Thấy không? Lớp da, lớp thịt, đó lớp da, lớp nhân, lớp da, lớp nhân, lớp da, lớp nhân. Nhưng bất kỳ nào cũng vậy, để cái miếng bánh da lợn vậy, mà cái gì lắp lên ăn cái phần dưới đáy trước không? Thử gì? Có ai ăn được phần dưới trước không? Không. Phải ăn từ miếng trên xuống miếng dưới. Phải không? Đó, lột từ lớp da. Ví dụ nha, các ăn mà theo liệu bộ đúng kỹ thuật á, là chúng ta ăn từ lớp da trước, rồi tới lớp nhân, rồi lớp kế gì. Da lợn nó có lớp mà. Phải không? À, bây giờ chúng ta ăn kiểu nào? Sắc, một sớm. Nhưng mà trong đó nó đủ chung gì á, thì nó tiêu vậy thôi. Vậy thì ví dụ như nó ra lợn, nó có lớp da, nghĩa là cái phước, cái tội chúng ta gieo nó theo thứ tự lớp da. Cái nào mạnh nhất ở trên, mạnh kế ở kế, rồi tới cái cuối cùng yếu nhất nằm dưới. Cái yếu nhất thì nó đổ rất là chậm. Khi tất cả cái kia được sanh ra hết rồi thì mới tới nó. Vậy thì cái quả phước của ta gieo mạnh nhất thì hưởng phước trước nhất. Rồi cái quả kế mà cái tội nặng nhất thì kế tiếp theo sao. Rồi sau đó cái phước yếu dần cuối cùng khi ăn hết bánh là hết tội nghiệp. Phải không? Đấy như vậy. Vậy thì cái nhân duyên quả báo chúng ta gieo thì cái phước báo chúng ta hưởng hôm nay nó lộn xộn, nó xen kẽ giống như là bánh da lợn. Cái nào mạnh thì đổ trước, cái nào yếu thì đổ sao. Cho nên khi chúng ta sinh ra trời và thoát phước, rơi vào địa ngục. Ở mọi người thường thoát phước, rơi vào địa sinh. Đó, thằng khác như thế. Đó là luân hồi lục đạo sáu đường lên xuống, không có thoát là như vậy. Nên đó là gì? Đó là sanh tử. Đạo Phật là niềm hy vọng duy nhất cứu chúng sinh khỏi khổ và hơn. Ở đây có một điều rất đặc biệt, ở đây nhấn mạnh chúng ta là trong tất cả những tôn giáo, những tư tưởng, những phương cách, những cái điều kiện để mà thoát khổ chúng sinh, không có một cái tư tưởng, có một cái phương cách hay là một cái lối nào ra ngoài sanh tử được cả, ngoài giáo lý Phật của chúng ta. Ở đây Đức Phật khẳng định rằng là giáo lý của ta là giáo lý duy nhất, là con đường duy nhất có thể và bảo đảm đưa chúng sinh thoát khỏi sanh tử mà thôi. Thì ở đây khẳng định như vậy để cho chúng ta thấy rằng tất cả những tư tưởng của tôn giáo khác không đủ điều kiện để đưa chúng sinh thoát khỏi sanh tử được. Nói như vậy thì chúng ta so lại những tư tưởng thiên chúa giáo hay là tư tưởng cao đài giáo. Cao đài giáo thì tu cái đạo gì? Tiên. Mà tiên sanh gì đâu? Trời. Thiên chúa giáo tu đạo gì? Tiên sanh gì đâu?
thì mặt trời
ngoại đạo tu cái đạo tham tư tưởng gì
thân giáo có
mà thiên giáo cũng có,
cho nên có một số tu theo ngoại đạo thì trở về coi thân,
có số thì tu theo ngoại đạo được sanh về thiên
thiên giới,
mà cao nhất của ngoại đạo lãnh tưởng là gì,
đó là từng phi phi tưởng xuất hiện là cao nhất,
chứ không có lối thoát để ra khỏi tam giới.
Mà chỉ có đạo Phật ta là đạo lộ duy nhất
mới khai phóng con người chúng ta thoát khỏi tam giới mà chúng ta đang giải thoát mà thôi.
Đó là sự đặc biệt Đức Phật nhất là chúng ta.
Đây mới là lực do
mà nói là sự sự Phật.
Nên khi Đức Phật thuyết qua cái lối giải thoát này là ngoại đạo nghe qua đều bất tội,
mà người vô trí nghe qua thì không hiểu nổi.
Đó, tại vì lối giải thoát mà Đức Phật thuyết ra rồi
thì những tư tưởng ngoại đạo đều xung động,
đều xung động.
Những vị giáo chủ sợ mất đệ tử,
sợ mất đệ tử.
Cho nên đến chỗ đó quý vị thấy rằng
ông thầy Thái Lợi Phất và một Kiều Liên
học pháp,
khi mà Thái Lợi Phất Liên dẫn cả hai đám đệ tử
chạy Đức Phật trên,
Thái Lợi Phất Liên khi nghe mà thuyết pháp rồi, Thái Lợi Phất Liên giác ngộ và dẫn cả những đứa đệ tử của mình, tại vì mẫu diện có số đệ tử, và bỏ thầy mình mà theo quy y với Đức Phật. Mà ông thầy thì cản trở không được, và cuối cùng tất học pháp.
Quý vị thấy không?
Đó, ra những cái gì tôn giáo ngày xưa khi mà dẫn Phật thuyết ra rồi, các minh chứng hùng hồn rõ ràng như vậy, cho nên có nhiều chúng sinh từ những tôn giáo ấy đã bỏ tôn giáo ấy và quy y theo đức Đức Phật.
Tại vì vậy,
cho nên những tôn giáo ấy rất là run sợ
trước cái giáo lý Đức Phật chúng ta được truyền bày trong thời điểm đó.
Mà chính ngay bây giờ đã mà chúng ta cũng là đối tượng để cho những tôn giáo khác là có thể là gì,
là
coi là đối tượng rất là nguy hiểm.
Tại vì sao vậy?
Tại vì là chúng ta có đường giải thoát, là những tư tưởng tôn giáo khác không đủ điều kiện giải thoát. Cho nên chúng ta nói, cho nên khi chúng ta biết pháp về cái giáo Đức Phật, có thể rằng là những cái tư tưởng khác đó, nó không thích ưa và đạo Phật mình.
Cũng như nghi là thiên chúa giáo,
cái đó Phật giáo là gì, hiểu không? Nó Phật giáo mình là gì?
Là ngoại đạo,
là đạo tà ma.
Đó, mấy ông cha, mấy ông linh mục á, nói với con chiên á,
đạo Phật là đạo tà ma,
là ngoại đạo.
Thấy không? Còn mình ngược lại, mình không nói nó là tà ma ngoại đạo,
mình nói nó là gì?
Là tu không thiên đạo.
Mình nói rất là nhẹ nhàng.
Nếu mà ngược lại tôn giáo ấy nói mình là gì?
Là tà ma ngoại đạo.
Gì thấy không?
Rồi,
tại vì qua cái chân lý, qua cái chân lý Đức Phật đã cho chúng ta biết, đang đó là cái sự tiến trình cấp bậc có giới hạn của những tư tưởng tôn giáo đó mà thôi.
Đó, cho nên Đức Phật đã quy định cho chúng ta biết rõ ràng rằng
tư tưởng của những ngoại đạo
nó nằm cao nhất ở thiên giới mà thôi,
và không ra khỏi sanh tử luân hồi được.
Và có những tư tưởng ngoại đạo nó không được lên thiên giới, nó không được ở trong loài người, mà nó bị xuyên thoái xuống loài thần,
xuyên thoái loài thần.
Nhưng mà chúng sinh quy y
và sống từ đó cũng không hay còn biết,
tại vì mê thì thích và đắm chìm trong cái sinh hoạt đó mà thôi.
Vậy như vậy, cho nên hôm nay chúng ta học rồi, chúng ta phải cẩn trọng khi nhận nhìn biết được rõ rồi, chúng ta có quyết định hướng đi bằng cái niềm tin vững chắc của mình là không có lại là niềm tin bất động như chất pháp.
Cho nên quý vị thấy rằng á, sau khi Đức Phật thuyết pháp những cái bài pháp,
có những người tu sĩ ngoại đạo khi nghe qua bài pháp rồi á, họ có niềm tin bất động.
Và tin bất động đây là quả thứ nhất
là quả tu đã
tu động không,
tu động không.
Thì có vị tu sĩ ấy trên đường đi về, tôi sẽ bảo ông á, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi đã giác ngộ và chứng quả tu đầu rồi, và quy y Đức Phật rồi, thì trên đường đi về gặp một Đức Phật chúng ta đi một số một vị tỳ kheo, một đoàn tỳ kheo chặn đường người tu sĩ lại và nói thế này: này tu sĩ, lẽ ta giảng cho người ngươi nghe nè, thế gian ngũ uẩn là vô thường, là khổ đau, là vô ngã, ta nói lộn và ta nói lại cho mà nghe, là ngũ uẩn là gì,
là thường,
sống là không có khổ là vui, và con người có cái ngã thường tồn vĩnh cửu.
Đó là cái lời nói của Đức Phật hiện ra với một đoàn chư tỳ kheo, và hướng định lại cái lời nói hồi nãy cho tu sĩ nghe: này tu sĩ, ta hãy ta nói ngũ uẩn là vô thường, khổ đau, vô ngã, ta nói lộn,
giờ ta nói lại
Đức Phật nó lộn.
Cái gì có tin không?
Tin không quý vị?
Tại sao bây giờ không tin?
Tại vì cũng có học rồi,
phải không?
Nhưng mà đời thường chúng ta lúc đó
là chúng ta trẻ là nghe hay mà chữa là gì?
Phải không?
Tại vì Đức Phật hiện ra rõ ràng nè,
hào quang sáng được, tâm an tướng tốt, là 80 vẻ đẹp,
phải không?
Đi sang bò đệ tử nữa
đàng hoàng
rõ ràng,
là rõ minh định để chúng ta trở thành một mô Phật.
Chỉ Đức Phật đã lộ thì con nghe lại,
phải không? Đó, vậy thì nghe lời bây giờ và
phủ nhận lời nói lúc nãy đã chẳng được.
Nhưng nghĩa là tu sĩ này khi nghe qua vậy đâu có gì biết là họ ứng là sao,
chỉ thẳng cái ông Phật này và nói thẳng ra: nhà ngươi là ma dương,
chứ phải là Phật.
Ta đã nghe người ta này cũng rõ, ngũ uẩn là vô thường, khổ đau là vô ngã,
thấy không?
Đó,
mà khi ông tu sĩ này ông chỉ thẳng mặt ma dương mà nói là Phật thẳng như thế này,
thì quý vị sao
là ông Phật và cả chư tăng tỳ kheo mà biến mất.
Quý vị có lại không?
Đây là ma dương hiện ra. mang cái miệng ra nó quá là tên Phật và cả rồi thì theo và nó nói ngược lại giống như Phật. Nhưng mà ngay lúc đó người tu sĩ đã nghe đã hiểu rồi, đã nhận định thành trí tuệ rồi, có niềm tin bất động rồi, thì vô cho Phật nào thì ra nó ngược lại không bao giờ lai động lòng tin với người tu sĩ đó. Đó là chứng đạo quả tu đã tu rồi. Vậy thì ở đây chúng ta phải minh định rõ ràng rằng trong đời thường của anh em bạn đạo chúng ta, tu sĩ sư muội chúng ta sống chung ở đây, chúng ta phải biết rằng người đó tu niềm tin bất động như pháp được chưa? Thì thấy rõ không? Thấy rõ được. Nếu người này còn ra ngoài đó phải không? Và không muốn là chánh pháp là người này chưa niềm tin bất động. Đó là cái gì? Phải không? Vậy là người này mang lớp áo nhà Phật nhưng mà tu ra ngoài đạo, tu ra ngoài đạo tu cho chánh pháp. Vậy thì người này có giải thoát không? Không. Mặc dù người này đó là tu lạ đến tạc đầu, dù người này đó là tu cả 5, 7, 80 năm trời cũng biết, nhưng mà đã lai rồi, đã lỡ rồi, đã là không còn nguyên hướng thì giải thoát cho chánh pháp rồi, mà đã hướng cho ba pháp rồi. Thì dù như người này có linh đứng cỡ nào thì tao không chấp nhận người này và không giờ theo người này. Bây giờ thấy rõ ràng chưa? Đó như vậy. Cho nên đó là gì? Đó là những đặc biệt chúng ta cần suy nghĩ. Đó là niềm tin bất động đối với chánh pháp và đã đem cái đạo quả của đầu rồi. Mà nếu mà chưa có niềm tin bất động như vậy, vậy thì đó là chưa chứng đạo quả tu đã tu đạo rồi. Đó như vậy. Đó là cái niềm hy vọng duy nhất tướng chân thoát khổ mà thôi. Do vậy chúng ta phải tu theo Phật để thoát khổ sanh tử. Vậy thì ở đây hôm nay chúng ta đã quyết định dẫn đường xuất gia rồi, và chúng ta quyết tu cho Phật là ai đó, tại vì chúng ta muốn thoát khỏi sanh sanh tử, ta phải tu theo tu cho Phật. Nói cách khác là vì sanh tử mà tu vậy. Cho nên với Đức Phật có nhiều cách tu. Riêng hôm nay bắt đầu tôi xin giới thiệu về pháp môn niệm Phật. Vì vậy cả cái thời gian qua suốt một ngày kỳ trước và gần hơn 1/3 lần thì tôi chỉ nói cách khái quát hơn là chỉ giới thiệu hơn. Thì bây giờ hôm nay bắt đầu từ giờ phút này chúng ta bước vào cái phần học căn bản ta là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn trong những pháp môn mà Đức Phật chỉ dạy cho tất cả hàng tăng ni Phật tử tại gia cư sĩ của chúng ta nương theo đó mà thực hành để độ ấm lành cái nhân mà sanh tử, để đưa chúng ta có ở sanh tử. Thì pháp môn tịnh độ là một trong những pháp môn tu mà Đức Phật dạy qua kinh điển tiểu thừa cũng như qua kinh điển đại thừa. Thì hôm nay riêng bản thân tôi thì tôi cũng có tu cũng nhiều pháp rồi, tôi cũng tu lộn xộn lâu năm rồi. Sau này tôi kinh nghiệm tôi chọn lại và cuối cùng tôi tu niệm Phật suốt cả 17 năm. Thì tôi cũng như là những lần làm lần, không phải là mình chọn pháp môn Phật mà mình nói là mình làm. Làm đó là gì? Tức là nó không hợp với mình, không hợp với quan kiến của mình. Nhưng lúc đó là chúng ta gì một chút xíu về chăng, về một cái ngã kiến riêng, một cái chi kiến riêng, một cái bảo thủ riêng mà chúng ta tu theo pháp môn khác thôi. Đó là một pháp môn tu thiền chẳng hạn, thiền tiểu thừa hay là thiền đại thừa. Nhưng mà rốt cuộc cuối cùng rồi thì con lại ở đây con phù hợp. Thì ở đây tôi cuối cùng tôi chọn pháp môn duy nhất đó là pháp môn niệm Phật. Sau thời gian là tôi lại sám hối với Phật, tự hôn thân mình thôi. Tôi tắm rửa Phật, tắm rửa bằng nước hoa, bằng dầu thơm, xong rồi tôi trang điểm Đức Phật chúng ta bằng những loại hoa đen và đêm ấy tự thân thành mình tôi lên, tôi lên trang điểm và tôi lễ Phật sám hối. Thì như vậy tôi sám hối không? Trước khi tôi vô tình tôi sám hối dữ vậy lắm, tại vì thời gian trước tôi bán cái tình độ chắc kinh đi, tại tôi có tiền mà. Nên nhất là tôi được tiểu thừa, tôi không chấp nhận cái pháp môn tình độ và không chấp nhận thế giới được lạc. Đó, vậy thì những người mà tu theo tiểu thừa nguyên thủy á thì không bao giờ chấp nhận cái thế giới đi thôi, không bao giờ chấp nhận cái thế giới được lạc và không bao giờ chấp nhận pháp môn tình độ dễ dàng như vậy. Đấy, đấy, đấy. Và không bao giờ chấp nhận kinh điển đại thừa. Đó là những người tu theo nguyên thủy. Ngay bây giờ những chuyện mà tu chúng ta bây giờ đang sống gì đó thực hành theo pháp tu nguyên thủy, tức là tu theo kinh tiểu thừa, thì cũng không chấp nhận kinh đại thừa của chúng ta, không chấp nhận. Nó bị phá không chấp bị phá, nhưng mà chấp nhận không chấp nhận. Tại sao vậy? Tại vì các người lúc qua điện trần á, hồi lúc Phật sanh tiền là chỉ nói là kinh điển mà để lại đó là kinh Tạng Pali, kinh Tạng Pali. Và pháp môn giải tu á thì trong đó có quán tứ niệm xứ, đây là quán tứ niệm xứ. Thì trong đó căn bản nhất là đại niệm xứ, và thêm có phụ trợ như là niệm hơi thở hay là quán tâm bất tịnh như trên nhân, chứ không nói gì đại thừa, không có tịnh độ. Nhưng mà cái đại thừa chúng ta có những pháp môn đặc biệt phù hợp, di diệu hơn, thành tựu lớn cao hơn, đó là những pháp môn tu thiền. trong đó có pháp môn tu tịnh tinh độ. Nhưng mà thôi, thì căn thì cơ thì duyên thì trình độ của mỗi chúng sinh chúng ta không dám bàn ở đây. Và hôm nay chúng ta bàn ở đây là chúng ta tu theo đại thừa. Tất cả chúng ta đều tu theo đại thừa. Thì các đại thừa Phật giáo có những pháp môn tu để chúng ta dễ thành công giải thoát và mau chứng thành cái ngôn vị là gì? Là Phật quả. Thì trong đó tôi chọn pháp môn tu trình độ. Thì sau thời gian mà qua các quan kiến riêng thôi, cái bài thích trình độ vững vàng lắm. Sau những nghiên cứu thâm sâu rồi, là các bậc tổ đức truyền dạy cho mình chân rõ, nó thấy quan kiến mình nhỏ hẹp quá, thấy chắc mình quá lớn lao, cái nhìn mình quá sai lầm, cho nên còn hối hận, và tôi xin lỗi Phật. Bây giờ tôi sám hối xong rồi, nó có nghĩa là từ đây về sau chọn cuộc đời tôi là chỉ nghiên cứu và tu theo trình độ, và tôi dùng khả năng của tôi để trình bày trình độ và khuyên ra tu trình độ mà thôi, chứ nhất quyết là không khuyên tu thiền nào cả. Nhưng ai hỏi về thiền, với cái tôi biết, tôi giúp đỡ cho bạn nghe, thì chính xác là không dạy tu thiền và không khuyến khích người ta tu thiền. Tôi chỉ khuyến khích và dạy người ta tu trình độ mà thôi. Đó là quan niệm riêng của tôi. Cho nên quy định hỏi tại sao siêu hóa chỉ biết nói trình độ không biết nói thiền, biết nói nhưng không chịu nói. Vì vậy đó là cái quan niệm riêng của tôi. Thì tôi nghĩ rằng á, là cái gì là nhất nghệ tinh, nhất thân duyên, một nghề là cùng nhất á, thì nó thành công ở nghề đó. Thì pháp môn là một phần tu thì thành tựu được cái phần của pháp môn đó. Còn nếu mà chúng ta tu tạp nhạc mà tu lộn xộn, tu nhiều quá, nó thành ra là lươn trà phức tạp, rốt cuộc rồi phá nghệ tinh như ba lá. Và từ cái sợ ba lá, cho nên tôi muốn giúp nghệ tinh giúp bệnh dịch, cho nên tôi đi chuyên cứu, nghiên cứu về tịnh độ và tìm về tịnh độ và giúp đỡ người chuyên cứu tịnh độ mà thôi. Cái gì qua không tịnh độ không phải nói là tôi có những điều nhìn nhận sâu sắc, mà tôi có sự nghiên cứu và có cái sự chuyên tu. Tôi đã trình bày những vấn đề mà gọi là ngoài vấn đề trong giáo lý qua kinh nghiệm để chúng ta cùng để hành ứng chung, để sau này có duyên chúng ta trở thành Phật tử được dễ dàng tu và không có gì để nghi ngờ, để cùng chiến thắng giải thoát về cảnh giới của các địa phương. Bây giờ chúng ta bước vào cái pháp môn tu trình độ của chúng ta. Nhiều chúng ta thấy rằng giới niệm Phật có nhiều cách tu, riêng đây ta xin giới thiệu về pháp môn niệm Phật. Thì pháp môn niệm Phật thì chúng ta cũng biết rằng là cái pháp môn là dạy chúng ta bằng cách niệm sáu chữ A Di Đà mà thôi. Nên nhớ nha, pháp môn niệm Phật hay là pháp môn tịnh độ, một là nói là pháp môn niệm Phật, hai là dùng cái từ khác là giờ pháp môn tịnh độ hay là pháp môn niệm Phật. Hai cái pháp môn này tuy là nghe nó khác danh khác nghĩa, nhưng mà đồng cái chỗ quy ước, đồng chỗ quy ước, đồng một cách hành trì, đó là gì? Là niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, và không được quyền niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và không được quyền niệm Nam Mô Di Lặc Tiên Quan Phật gì hết, mà chỉ có một phần phải niệm là Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Tại vì sao hiểu gì? Tại vì cái pháp môn này á, người nào mà tu cũng về được đạt cái phương Xuân Thế Đà, Đức Phật nói rằng phải niệm danh hiệu ba, cuối cùng lâm chung phải nhớ danh hiệu ba, niệm danh hiệu ba rồi chết đứt hơi thì ba mới trước, nghe không? Nó rõ vậy á. Còn nếu bình thường mà niệm ba lâm chung mà không nhớ ba, trước thì đứt hơi không nhớ ba, là ba không có nước đâu. Đó, mẹ nói nó rõ ràng như vậy, cho nên chúng ta phải niệm danh hiệu Phật mà thôi. Mà muốn niệm danh hiệu Phật đến lâm chung mà tắt hơi mà niệm Phật được á, thì chúng ta phải thế nào? Chúng ta phải niệm thường xuyên, niệm liên tục, cho đến nhất tâm đó bất ngờ thì làm chung, chúng ta mới có điều kiện mà nhớ Phật mà tắt hơi. Còn không thì chúng ta sẽ bị là bị loạn niệm mà tắt hơi thì nguy hiểm. Vì vậy cho nên giới pháp môn này chỉ niệm sáu chữ A Di Đà mà được giảng sanh thì được đạt, mà về được đạt chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn tái sanh trở lại nữa. Và về được đạt để mau thành Phật nữa, thì chuyện này khó nghe, khó tin quá, khó chấp nhận quá quý vị, phải không? Chẳng phải những pháp môn tu khác sao là tu tày kỳ gia tốc vậy? Tu kiếp này không xong, tu kiếp khác, tu kiếp khác không xong, tu kiếp khác nữa, tu hoài tu mãi, để chừng nào mà được kết quả mới thôi. Còn cái tu niệm Phật cái kiếp này ngắn ngang, trời ơi, không quá dễ vậy. Thì sao giữ già thôi à? Không có tiền não nào, tiền não nào. Không nói là kiếp sự lớn, kiếp sự nhỏ, như thế thì cũng đúng. Nhưng mà đừng chắc nó dài, cũng gì học ra cái gì mới á. Trời ơi, cách cái tiền não thấy ấu già già luôn. Gì thuộc nổi đâu quý vị? Thuộc nổi đâu? Tài nào mà thuộc nổi, có thể thuộc nổi. Thế ăn thuộc phải làm thuộc, cố làm nhân thuộc thôi. Nhưng mà kiểm tra mà tình cái tiền não nó chắc có điểm quá. Nhưng mà cái danh pháp phải học cho nó tiện là như vậy. Nhưng mà với pháp môn tịnh độ thì dẹp qua bên đi. Dẹp hết tất cả những cái là kiến sử tiền não, dẹp. Không có hết. Sao chỉ nói là niệm Phật mà không có nhiều lên. Phải nói là phân tích cái tiền não này, tiền não kia, kiến sử đó thì các bạn đó là pháp môn đặc biệt của tịnh độ, tức là niệm Phật hay như vậy. Là chỉ niệm Phật mà tu thôi. Đấy vậy. Nói như vậy, nó đang tu niệm Phật, về tích quyết chết rồi. Nói tôi tịnh độ giết ổng chứ quệ, khỏi đâu biết cái tên. Người ta nói rằng là tôi không cần biết gì hết, mà tôi chỉ cần biết niệm Phật để mà không phiền não xen vào. Tôi chỉ cần biết niệm Phật để sớm được thiết tâm. Tôi chỉ cần biết niệm Phật để tương lai được kẻ có. Tôi chỉ cần biết niệm Phật để kiếp này có ác đến tử là đúng rồi. Tôi chỉ cần biết niệm Phật để tôi về tương lai để tôi mau thành Phật thì không. Tôi không có kiểm tra tiền não như như muốn Phật đó. Tại vì phải có kiểm tra nó biết là rõ. Còn bây giờ tôi tỉnh độ, tôi nói hơi lao lề, chuyện này chưa phải nói ở đây, nhưng mà chẳng chết nó luôn. Vậy thì ý là tôi tỉnh độ, họ không cần kiểm tra tiền não. Nhưng mà ngay lúc không cần kiểm tra tiền não, ngay lúc đó cũng tự tách tan tiền não, không biết đó là tiền não gì. Phải không? Cái gì mà khác, cái niệm Phật đó là tiền não. Cái gì mà khác cái niệm đó là tiền não. Mà không đó là tiền não, còn thì kiến luật, tư luật cái gì chẳng cần. Phải không? À, chỉ nhất tâm niệm Phật đi đến là một, niệm Phật hai, niệm Phật ngũ, niệm Phật đâu, niệm Phật như tiêu, niệm tiêu thì lại, niệm Phật hết. Thấy không? Là lúc nào cũng niệm Phật là được. Vậy thì không rõ tiền não tự mất. Thấy không? Đó, không có trông chờ nhất tâm, nhưng nhất tâm rồi phải đến. Phải không? Chúng ta đi theo đường đi á, đã biết một đường đi rồi thì không chặt cái đường đến từ cây còi cũng mất cây ẩu cầu đình điện, cầu đình điện mình sẽ cầu cũng đăng chứ. Cứ nhắm mắt lại đi là đúng ngay ngã rồi tới. Phải cứ đi đi mà chưa đụng xa cảng thì chưa tới. Phải ra phải đụng xa cảng, chúng ta biết là tới xa cảng là tới thành phố. Phải ra vậy thì đừng đặt vấn đề cầu này cầu kia cầu nọ đến gì cho mệt. Phải ra nó biết rồi đến gì nữa. Phải ra vậy thì dù không biết nhưng mà lộ trình đi, mà biết là phải đi qua như này nè. Đó, để thì chúng ta biết rồi chừng nào đụng xa cảng sẽ hay, không đụng xa cảng cứ đi ngoài. Nhưng cái đường đi đã biết đó. Đó là vậy thì nhất tâm niệm Phật đến ngày lâm chung giảng sanh và được về giảng sanh tương lai là cái điều tiên quyết ở pháp môn tịnh độ. Cho nên điều đó chúng ta đọc ra pháp môn tịnh độ có cái gọi là chỗ quy hướng, là cái tông chỉ. Cái tông chỉ tịnh độ là gì? Là giảng sanh sanh tử ngay trước này. Đó là cái quy hướng của tịnh độ, là tông chỉ một đời giảng sanh là hết khó, bất khó chuyện. Phải không? Chỉ cái này mà thôi, dễ dàng quá. Từ cái chỗ dễ dàng quá đó cho nên người ta có tin. À, chỉ có con cái điểm Phật thôi mà dễ cái tâm về dễ giải thoát, người ta mới khó nghe và khó hiểu. Cho nên tôi nói chuyện Phật biết qua thời pháp này rồi là tất cả thanh gia duyên giác một lát nguyện từ gì lắc đầu hiểu đầu hiểu không phải không đó rồi cho nên tôi làm sao niệm Phật không phải mê tín và không phải tướng. Đây là cái đặc biệt mà chúng ta đi vào cái bài hôm nay. Thì với thầy Phật ngay trước khi mình trình bày những mấu chốt căn bản về quan niệm về tịnh độ thì tôi nói sơ qua một cái số quan niệm về những người tu niệm Phật chúng ta trước đây. Có những người tu niệm Phật tham gia tu niệm Phật Nam Mô Đà Phật cái đó này, nhưng mà ở đây chúng ta nên biết rằng vấn đề thứ nhất chúng ta bàn ở đây là niệm Phật không phải mê tín về xu hướng. Vậy thì niệm Phật mê tín thì như thế nào? Niệm Phật xu hướng là làm sao? Niệm Phật là thấy ai cũng bất thiết niệm rồi niệm theo, đó là niệm gì vậy? Thế là niệm để theo à? Phải không? Như bây giờ thấy bà già nó còn niệm bạch chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe bà già niệm mùi quá trời. Đang thấy cái nhỏ trước bạn nó vậy chứ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là niệm gì vậy? Niệm xu hướng rồi. Thấy sư cô niệm cái mùi quá, thấy quá niệm mùi quá, bắt chước niệm ca niệm tệ niệm theo. Chứ có biết gì không? Không, phải không? Bây giờ thấy sư bà cầm chuỗi lần thấy tướng hở quang minh đẹp đẽ quá, bắt chước mình làm cái chuỗi. Biết sư bụi yên như bà nó nghe. Đó là đường cầu điểm yên như bài đó nghe. Đó là điểm cái giọng lên cao bác sĩ như xin bài đó nghe. Vậy là tu gì vậy? À, tu xin hứa gì đó. Có biết gì không? Sư bà cầu điểm Phật là sư bà cầu điểm Phật để kèm tâm. Đó là làm phần học chủ để kèm tâm. Cho nên là mấy cái tướng cho bác trước à. À, vậy là vậy? Là tu cuối xu hướng. Là thấy là làm và làm theo. Chứ không có ý nghĩa là cái gì cả. Như thế thì nếu cắn trà lên, cắn cái luyện bị ngồi lắm, nên cứ dí cái động này ra kia, hùng đi, cứ đi theo à. Hỏi thầy đây này, thầy đọc quá đi theo có gì? Thầy phải không? Vậy thế gì là xu hướng rồi thấy không? Đó, thấy ở đâu có mà tu lên, cầu người ta dính quá trời dí, thì bao xe đi đâu vậy? À, đi khó tu lên. Nè, ở đây thì cứ lại gì không? Thế thầy đi đâu quá, đi khó xe dí. Vậy đó là gì? Là xu hướng. Phải không? Tu mà không biết rõ mục đích là tu. Niệm Phật không biết rõ mục đích là niệm. Thấy mà lại bắt chước làm theo, đó là số xu hướng. Thấy mà lại Phật bắt chước lại theo là số xu hướng. Thế là cha cứ ăn theo là số xu hướng, phải không? Thế là tôi bắt chước tôi theo là số xu hướng. Thế là đạo đầu người ta tiếp phúc dường lễ bái trân trọng bắt chước làm theo cũng là số xu hướng. Đó là chưa? Vậy thì những người hành như vậy chính là cũng làm hiểu thôi. Thế không? Nhưng mà không hiểu nghĩa gì hết, cho nên gọi là xu hướng. Đó là chưa? Đó như vậy cầu giải cái tai qua nạn khỏi. Đó là ta có những người niệm Phật á, không phải niệm Phật để giảng sanh, thấy không? Không phải niệm Phật để đổ tiền não, mà niệm Phật để gì? Thì giá cho má tôi hết định, thì giá cho tôi hết định, thì giá cho cái gì gì đó, thấy không? À, con là giá con. Vậy thì những người mà cầu giá như vậy á, có phải là người đúng nghĩa theo cái cách một pháp của niệm Phật có một cái tử không? Còn niệm Phật là niệm Phật có tính toán, có tính toán rồi này. Nhưng mà cầu giá là có tính toán. Tại vì chúng ta giấy này nha, má con cực nặng quá, cầu Đức Phật gia hộ cho con phát nguyện niệm Phật 3 tháng, nhập Pháp 3 tháng để cầu cho má con hết bệnh. Má con hết bệnh rồi con học tu nữa. Đây là cầu giá phải không? À, con đem nải chuối, ốc nha, trăm ngàn địa bàn đến cúng Phật, cho con phát nguyện rằng con sẽ niệm Phật 7 ngày để cầu nguyện cho má con hết bệnh, hay là bản thân con hết bệnh. À, vậy thì đó niệm Phật gì? Niệm Phật hàng 2 triệu gia hộ. Phải không? Rõ ràng niệm Phật hàng 2 triệu. Thế nào cầu xin Đức Phật mà mai cho má con hết bệnh con niệm Phật nha. Mà nếu mà con không hết bệnh thì con không niệm Phật luôn. Vậy thì cái vấn đề là giao gì? Giao kẹo trước. Thế nào hết bệnh của niệm Phật, con hết con niệm Phật. Thế là niệm Phật phải hết của niệm nữa, Phật hết tự luôn. Thế là bắt đầu ta sang qua một cách khác. Đó, nhưng mà để niệm Phật là gì? Niệm Phật sâu dài. Để mà Đức Phật ban ơn, để thỏa mãn cái lòng tham muốn của mình. Đó, vậy thì niệm Phật đó không phải là giải thích không? Không rồi, niệm Phật nó không có là gì cả, khó khăn thật sự. Niệm Phật cái dây nó buồn trong lòng. Đó, người ta đang buồn khổ, đầu nhớ thương ai, ngồi một mình ở cái bụi này. Chúng ta niệm Phật cái thôi. Bữa nay bị sư trữ này, bị sư phụ này, buồn quá cái đầu để cố gắng một chút. Mua một Phật, nghe những buồn nữa, những nhớ nữa. Thế bị la này sao đó. Thế thì ta có đầu khổ trong lòng, niệm Phật cái dây đó. Vậy thì niệm Phật gì cũng giải thoát không gì? Không, nếu như vậy thì nào tiền não nó sự nhớ buồn trường nó càng hiện rõ nó tăng tăng nè. Đó, như vậy. Vì niệm Phật như vậy mà là niệm Phật gì? Niệm Phật sai rồi, đó như vậy. Niệm Phật để được sáng thì có trời. Đây, có người niệm Phật cũng sẽ có trời á. Chán mọi người thế gian rồi, thì có trời được phút hơn. À, cả ngày xưa có một bà lão rất là nghèo. Nghèo ở chợ từ nhỏ tới già cũng có ở chợ đó. Cho nên bây giờ, hôm ấy có ngày mai đi bắt ngang, bà lão mới ra năn nỉ với ngã na chỉ dạy cách làm sao để thoát khỏi cái nghèo khổ này. Vì ông chủ bị giáng rồi, bà mới bảo vậy ra được cái tên là đường lộ mà gặp được ngã na, ngã na bị bắt nghe thì ngã na là thôi được rồi. Bà lão nghe là ba, bà lão cứ tối nén hát lên khoảng 12 giờ khuya ông lão ngủ đó. Bây giờ được giải có tu ở có thờ Phật thì đêm mà được bảo ngủ đó thì bà giả bà lão lên lại Phật đi cho bà lão phát tâm niệm Phật, thấy không? Đó, bà lão niệm Phật hay gì cùng suy nghĩ rồi bà lão sẽ thoát cái nghèo này. Thì bây giờ bà ông trời ơi, bán nghèo sao nó mua đại đức? Cái giàu bán nó mua cho nghèo bán nghèo không? Ta sợ nghèo muốn chết, ai mà dám mua cái nghèo? Thì ông hôm nay có đàn là được rồi, nghe là ta đi. Thì bà niệm Phật A Di Đà đi rồi bán nghèo tư rồi. Bà sẽ không còn nghèo nữa. Thì bây giờ bà lão vẫn nghe lời ha. Bà chỉ niệm Phật để bán nghèo mà thôi. Niệm Phật để bán nghèo mà thôi. Chứ không biết niệm Phật để giảng sanh đâu. Thì đầu đêm nào cũng cầm cù, lò mò lên, ném lút lên ở giữa chánh điện của nhà của ông đàn giá già lại Phật chắc thanh tấn. Rồi bắt đầu xuống dưới ngồi co ro ở trong cái khó bếp của mình chỗ ngủ của bạn giả này thầy báo rằng trời bạn có niệm Phật tiến tân một phẩm chiếc chiếc phủ cái ca của khúc ràng một phẩm bỏ màu một phẩm bỏ màu một phẩm bỏ màu với cái quan niệm niệm Phật để bán nghèo đó bạn niệm nó lớn độ rồi ở quan ăn quan ngủ niệm chiếc cho chết luôn để phát cái nghèo gì đó mà con thấy đêm bạn niệm thời gian tiếp theo cứ gì phải chết gì đâu về bỏ chạy về bỏ chạy cứ về bỏ chạy là nhớ ơn nhà ăn trời nó quá thì xuống kéo được ngày nay đến sáng ngày nay đang ngồi thiền thì một vị tiên nữ thì xuống kéo được ngày lễ ngày hay là tiên nữ từ đâu đến đến ta có chuyện gì thì tiên nữ lại rằng con là một bà được một bà lão già ở đỡ giờ ngày chỉ cho con niệm Phật bán nghèo bây giờ niệm Phật đó mà con được sanh quả trời hôm nay con đến để lễ bà ơn ngài nên nó biết rõ rằng là đó là câu chuyện bán nghèo đó. Ở đây quý vị này có ai nghèo không hả? Bán nghèo đi thì có trời đúng không? À còn chúng ta không có hai cõi trời lắm, thấy không? Cõi trời cũng còn nghèo lắm, thấy không? Đó, cho nên chúng ta không niệm Phật trời. Vậy là niệm Phật như vậy là niệm Phật gọi là không đúng theo cái pháp, không đúng theo cái quy hướng cái tâm chỉ của Pháp Môn Tịnh Tịnh Độ là niệm Phật để các cái người được sanh về cõi cõi trời. Vì sợ cõi chúng ta kiếp này nhiều quá, hôm nay ta bị mang tâm nữ nè, hôm nay với sư cô chúng ta cũng mang tâm thành nữ, đây là người tu niệm gia không thành nữ, thì chúng ta thấy là không giá niệm Phật tiếp theo được sanh nam, phải không? Đó như vậy. Tại vì chúng ta thấy là thân nữ có tu, không được làm tăng, không được làm pháp sư, tức chết thầy đi. Thấy không? Tạo lên cái này là thân nữ, chứ tu mà không được làm pháp sư, làm giảng sư, tức chết thầy đi. Nguyện thế nào? Thấy không? Chúng ta làm thân nam, mà được xuất gia, mà làm cái thiện xương nữa, mà mẫu đạo nữa. Quan niệm đúng không quý vị? đúng không? Quá tốt. Tại ở cái sao là cái nam là làm tăng nhớ làm giảng sư là pháp sư là tiền sư đó, rồi bổ đạo đó, đúng không ạ? Đúng mà chưa đúng không ạ? Đúng mà chưa đúng không ạ? Tại sao vậy? Còn hẹn cái sao? Hẹn cái sao thì cũng qua điện này nó rất tốt, nhưng mà không vào còn chính xác, không đúng cái chỗ quy hướng phong chuyển tịnh độ. Tại vì còn hẹn cái sao? Mang thân nam, đang rồi xuất gia thì theo, rồi giá là học nha, đã làm giảng sư là pháp sư, rồi lát là tu nha, để mà ngộ đạo, vậy thì lâu quá, phải không? Đó, cho nên cái mục đích cái pháp môn tịnh độ chúng ta, cái tông chỉ á, là giải nước sanh tử ngay kiếp này. Kiếp này là phàm tăng phàm ni, hay là phàm thế gian cư sĩ, nhưng mà xong kiếp này rồi, về chúng ta làm thánh tăng và đức Phật. Đó là thánh tăng đức Phật, chứ không có đạt cái gì là cả đạt đó hả? Là niệm Phật như vậy, nghĩa là niệm Phật mà sợ tổ trước. Kiếp này rất nhiều là thân nữ, mong kiếp sau chúng ta được quá là thân nam, xuất gia cũng có dễ để mà chúng ta được hộ đạo. Đây là tâm nguyện rất là tốt, nhưng mà không hợp với bản hoài của chư Phật. Phải không? Bản hoài chư Phật mà giải pháp vô tịnh độ là gì? Là muốn chúng ta giải thoát sanh tử ngay cái này, về thương đạt để dễ tu, dễ chứng, dễ mau thành, mau thành Phật. Đó là bản hoài của chư Phật. Đây là cái tâm chỉ của pháp vô tịnh độ. Đây là cái quy hướng của tu của chúng ta. Vậy là tất cả những cái tu theo kiểu cách trên gọi là gì? Là mê tín, là số xu hướng. Bây giờ chúng ta thấy không? Chúng ta bước qua cái đoạn tiếp theo. Niệm Phật là gì? Thoát sanh tử luân hồi. Niệm Phật là gì? Thoát sanh tử luân hồi. Vậy thì ở đây pháp môn niệm Phật đây không có chủ trương chúng ta để mà trên quả trời hay giải quyết đau khổ của con người để ban phúc lạc chúng ta trong đời thường hay hưởng phúc lạc ở thiên giới, mà pháp môn niệm Phật là giải quyết chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi, được vãng sanh tịnh độ. Đó, đó là cái vấn đề là ý nghĩa quan trọng của pháp môn niệm Phật chúng ta. Thì chúng ta nhớ rằng là Phật dạy tất cả các pháp cũng như là vô thường. Đây là cái vấn đề mà Phật nhắc đi nhắc lại chúng ta. Thì trước khi đi sâu vào cái bài này, chúng ta cũng nhớ lại một cái vấn đề nữa, tuy là cũ nghe đã quen nhưng mà cần phải nhắc lại. Vì tranh thử luôn rồi mà tu, vì cái thế gian dù hạnh phúc gì chẳng nữa đi, nó cũng đều là có thời gian. Trong hạnh phúc nó nằm dưới đau khổ, nó tóm lại thế gian thì vô thường, vô thường thân sống, vô thường của hoàn cảnh, vô thường của cảm thọ, tất cả đều là vô thường. Và trong vô thường nó nằm có cái khổ, cho nên không có gì xứng đáng để chúng ta ở thế gian này, để mang cái thân này để thọ nhận cái cảm giác của đời thường ở thân này, trong cuộc sống này. Đó là cái vấn đề chúng ta cần lặp đi lại để chúng ta cần nhớ. Nhưng trong mọi chúng sinh đều có sẵn đức tướng trí tuệ của Như Lai. Ở đây cái này đặc biệt là chuyên đề của chúng ta nhấn mạnh rằng tuy là cái thân không giống nhau, là bà phu tục tử như nhau, là thân nam thân nữ khác nhau, là người tăng người tục khác nhau, người xa người hèn khác nhau, nhưng mà đồng một cái nghĩa giống nhau là gì? Là có đức tướng từ bi trí tuệ đồng nhau. Thì đức tướng từ bi trí tuệ nằm đâu vậy? Nằm đâu? Ở trong chúng ta, nó tìm ở bên trong á, nó chứa tư duy bộc phát. Hay nói ra trên đời này là gì? Nhất thiết chúng sinh giai hộ phở hợp tánh. Tất cả con người chúng ta, tất cả chúng sinh đều chẳng thánh Phật. Và cái thánh Phật đó là gồm đủ cả đức tướng từ bi và đế trí tuệ, nhưng nó bị tiền tài, bị tiền mở, bị che lấp bởi cái lớp vô minh tiền ảo nghiệp trước, cái tâm vô của chúng ta. Nên bây giờ chúng ta phải làm sao khai phóng cái Phật tánh chúng ta được hiện ra, được giải thoát ra khỏi lớp vô minh ràng buộc từ xưa nay. Như vậy cho nên đó là một cái điều đặc biệt mà được Phật nói rõ chúng ta. Trong mỗi chúng sinh đều có sẵn đức tướng từ bi và trí tuệ của Như Lai đủ như gì mê nên tạo nghiệp sanh tử, và chúng ta phải nghĩ luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Vậy thì chúng ta ra nghĩ luân hồi là chữ mê thôi, thì chúng ta tỏ bộ chưa? Tỏ bộ chưa vậy? Tỏ rồi, ngộ rồi, nhưng mà chúng ta hậu chưa, nhập chưa? Chưa, có những người đã nhập rồi, nhập lên nhập xuống á. Vậy nhập lên nhập xuống rồi là nhập không? Không, đó là nhập bằng bảy rồi, nhập cái đạo êm rồi. Ví dụ là muốn đại sư đó, nó muốn đại sư mà bên đến sáu luân tung tung đủ gì nhảy theo. Ở trên nhảy cách nào thì nhảy đó. Nếu như vậy chưa hậu chưa nhập, chưa có tự chủ đức pháp tu mình á, lên núi Cài Sư ha, ở kế núi đất á, bên đó là núi chó tung 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 đủ gì nhảy theo, con chó cũng nhảy, mạo lính cũng nhảy, mình cũng nhảy luôn. Phải không? Đó, đó là gì? Là chúng ta còn tâm mê, còn mê tín, còn xu hướng, còn bà kiến, thì nó hợp với người đó đó, lên đó rồi là nhảy tung tung. Đó, rồi gì thì mặt cứ thở ngắn, nghe thấy nghe đèn khói đèn là phải không? Chứ chúng mình kêu vô lúc đó xuất ra hạt là không biết gì hết, phải không? Đã trời đất gì đó là gì? Đó là sai, đó là không đúng. Thế vậy tất cả các cũng di đời vô thường, cho mọi chúng sinh đều có sẵn đức tánh từ bi trí tuệ như Lai, nhưng vì mê tạo nghiệp sanh tử và bị đốn luân hồi, dù có sanh quả trời thấp xuống cũng vẫn bị đọa mà thôi. Ở đây chúng ta tâm không tâm này rồi, dù cho nên phải trời tiêu được cái thiên, cuối cùng nó sẽ cũng ở trong luôn luân hồi nói chung là ở trong cái trời cao nhất là tình tập đến tám tận cùng cái sắc nhất là địa ngục, điều nằm trong gọi là luân luân hồi, luân hồi tức là còn khổ là chưa có thoát khỏi tam sanh tử vậy. Do vậy nên Đức Phật Thích Ca muốn chúng ta ngay lúc này phải giải thoát sanh tử. Đây là Đức Ca muốn chúng ta khi mà Đức Phật thuyết qua trên ai vậy? À gì đó. Đó là Đức Phật muốn cho mình. Và mình không làm như vậy là vậy là phụ lòng Đức Phật rồi. Tại sao vậy thì chúng ta phải làm sao ngay kiếp này giải thoát sanh tử? Hiện tại ai chúng ta mang tám cái bộ căn bản. Cho nên đây là thường chúng ta sợ chúng ta muốn giải thoát ngay kiếp này không muốn mang tên sao nữa là gì? Là tại vì mẫu lần mang thân rồi bị tám cái khổ ràng buộc. Mà tám cái khổ là dữ gì đó không? Hả? Một là vậy? Sanh già bệnh chết cầu muốn không được thương yêu xa lìa thù oán tập gặp gỡ thân này sung mãn khổ phải không? Đó là tám cái khổ căn bản ở trong con người chúng ta. Vậy thì ai trong con người này đều mang đầy tám cái khổ đó căn bản, từ tám cái khổ này sanh ra vô lượng khổ căn. Cho nên phải có mang thân là khổ không? Vậy thì cái kiếp này đã lỡ mang rồi phải không? Đã lỡ mang rồi thì thôi lỡ kiếp này thôi, không cho mang lần thứ hai nữa. Mà muốn lần thứ hai không mang thì làm sao? Thì làm sao đừng có mang thân người. Mà muốn không mang thân người phải làm sao? Có gì tôi tạc cái kiếp này mới được. Vì tôi tạc hết ăn thân rồi thì không ăn thân thì tám cái khổ này không có. Có sanh ra thì nó có già, có bệnh, có chết, có mang thân, có khó cầu muốn không được tương yêu xa địa, còn muốn còn quá gặp gỡ dạ thân xuống mặt khổ. Phải không? Là muốn ấm mình tạc khổ. Phải không? Chỉ là khổ đó. Vậy thì tôi chưa thấy đàn khổ là gì? Đó là tám cái khổ các bạn mà khó thân cũng có, không thân thì không có. Phải không? Muốn ấm chỉ là khổ đó. Phải không? Vậy thì khổ ấm hơn, hơn là khổ. Thì chúng ta thấy là rõ là tám cái khổ căn bản lúc nào cũng có trong con người chúng ta. Vậy thì để giải quyết ngay cái số này không còn khổ nữa, không đeo mang tám cái khổ đó và không sanh ra vô lượng khổ khác, ngay cái này chúng ta phải nhanh chóng về đến về được làm tay địa phương. Từ đây sanh ra vô vàn nghiệp chướng và khổ não khác, ai biết xác định sẽ đến gần cái đạo. Vậy thì đó là một cái quan kiến mà chúng ta cần phải đặt đầu và cần phải suy nghĩ, cần phải quan sát và đo lường và cuối cùng chúng ta phải quyết định. Mà thì đó lại là bản thân của chúng ta. Ba khỏi là vô thường, không có gì là vui. Tôi không cần chặt lại điều này. Tức là tam giới vô an như quả, quả chặt tam giới thì không an giống như nhà lửa. Đó là đoạn trong kinh Pháp Hoa, chứ không được nhắc nhở chúng ta. Còn khi chúng ta mau gấp những phần cái gì là cầu sanh tịnh thì đồ quyên mau gấp nghe không? Mau gấp mà chúng ta chần chừ là không được. Đây đó. Chỉ trong kiếp này sẽ được giải thoát về được mạng dễ tu mà tiến lên đó tu tập đây là cầu thắng di diệu của cảnh giới đây luôn được là ai về đó thì sẽ mau thành phật và sẽ mau giải giải thoát và sẽ được là gì được là ở trên đó là về được mạng là dễ tu để mà mau tiến hóa được ngôi vị ngôi vị phật. Tại vì sao vậy? Tại vì bởi đây luôn được là nên có ta bà sao chúng ta hỗ trợ rộng hơn về này. Tức là ta bà này thì nghiệp chướng tiền não khổ đau chứng duyên ác nạn đủ thứ không gặp minh sư khó tu. Bây giờ được đạt rồi sao không có chứng duyên không khác nè mà hoàn toàn là thánh nhân không, cho nên tâm hồn chúng ta thanh tịnh, chúng ta nghe pháp là có cái nào bằng một cái gì không? Một điểm mà giữ có ba cái gì kết là một dạng sao như vậy này. Ôi thật là khó tin, cho nên dễ như vậy, nó mau chóng như vậy, cho nên khó tin quá. Cho nên là thanh gian Bồ Tát quyền thừa ngơ ngác lắc lắc đầu là như vậy. Mà chúng ta có đầu không? Quý vị nghe cái niệm Phật này dễ tu dễ giải thoát như vậy thì có đầu không? Là con hơn cái căn rồi, ngôn nhiên giác ngôn Bồ Tát quyền thừa phải không? Chúng ta không bằng các vị đó mà chúng ta chưa thấy kết quả, nhưng mà nghe mà hiểu mà tin được á, đây cái nhân duyên của chúng ta, ta là quá khứ đã có duyên với cây trà, cho nên bây giờ mới nghe và lãnh hội được cái mau chóng và chắc chắn và tu như thế này, có chuyện đơn giản đâu, là cái không có là trình độ là không trình độ cả, có nhân duyên hay không nhân duyên mà thôi, là các bạn vậy. Nhưng đây là lời của người phương chư Phật đồng khen ngợi chúng ta là ai mà dám làm rơi trên thường ư? À, bây giờ người phương chư Phật đồng khen ngợi qua bài giảng Đức Phật Cao Ni ở bài kinh A Di Đà. Chưa biết trên đây là người phương chư Phật hiện ra để xác nhận từ đó các vị tham gian A La Hán duyên giác Bồ Tát hiện thừa bây giờ vẫn có niềm tin. Đây là nếu mà người phương Phật có hiện ra của tướng lưỡi rộng dài tá tá cây lợi thì các bậc kia có tin đổ không? Không. Bây giờ chúng ta tin không? Tin rồi. không tin thì thôi, bắt ra đầu. Không tin thì bắt ra đầu rồi, như vậy. Đây kết thúc bài giảng này, tôi trình bày phần tử quý vị nghe bài kệ của Phật Hiền Đại Sư. Phật Hiền Đại Sư có bài kệ rất đặc biệt. Phật Hiền Đại Sư, còn gọi là Chính Nam Đại Sư, là tổ thứ một của Liên Tông Tịnh Độ. Thì ngài có bài kệ là sống xương sanh tử dường đón cả giọt lệ kia đi nước biển này, thế giới ngày kia rồi cũng gọi lời người bạch cắt giới nơi xa. Cái thân nam nữ ngàn sang nổi chứ con sừng giảm thai, cũng có luôn hồ nhiều khổ hận, phải lo những phần gấp như này. À, quý vị có biết bài kệ này chưa? Hả? À, bài kệ rất là hay. Đóng
xương sanh tử dường đón cả. Chúng ta
hỗ trợ đặt với chúng ta. Dạ không? Đóng xương sanh tử dường đón cả. Đây là cái thời điểm chúng ta cần phải duy mà cùng lòng. Sẽ là có cơ duyên á. Mình giải thì tự nghe. Đóng xương sanh tử dường đón cả. Xuống hàng. Giọt lệ chiêu y nước biển này, thế giới ngày kia rồi cũng hoài. Tấm xuôi tranh tử dường non cả, giọt lệ chiêu y nước biển này, thế giới ngày kia rồi cũng hoài. Đời người phản khắc chớ mấy sang, đời người phản khắc chớ mấy sang. Chặt cái thân nam nữ ngàn sẽ đổi, đời người phản cắt chớ mê sai. Không tư cái thân nam nữ ngàn sẽ đổi mà kiếp lâu sừng giả nước hai. Đời người phản cắt chớ mê sai, cái thân nam nữ ngàn sẽ đổi. Đời người phản cắt hết trong trước mắt, trong một cái xe, một cái hơi thở thôi. Là người bệnh cắt chớ mới sai. Chấm xuống ngàn câu thứ năm, cái thân nam nữ ngàn sẽ đổi mà kiếp lâu sừng giả nút thai. Cái thân nam nữ ngàn sẽ đổi là chúng ta thân nam thân nữ là thai tiên đổi với nhau là cả bao giờ đời cả ngàn lần phải không? Nhiều vậy mà kiếp lâu sừng giả nút thai, mà kiếp lâu sừng lâu ôn tức là ăn lâu đổ sừng. Lúc chúng ta thân nam thân nữ con người lúc nào mang lao đậu sừng làm thân thú cũng đầm là trong vòng sanh tử luân hồi lên xuống rồi. Cái thân nam nữ càng thay đổi mà kiếp lâu sừng giảm lúc hai muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận. Câu thứ bảy, muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận phải lo niệm phật gấp công. Cái này câu cuối cùng, muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận phải lo niệm phật gấp. Cái này đó là tám câu các bài kệ của Phật Hiền Đại Sư và kệ rất là hay. Và chúng ta một người giác ngộ á, mà khi nghe bài kệ này có thể chúng ta rơi nước mắt, rơi nước mắt. Vì siêu hoa bài kệ này chúng ta cảm nhận được cái quá khứ sanh ra luân hồi sanh tử của ta tạo không biết bao nhiêu kiếp trước. Tôi giảng sơ qua gì được nghe nắm giữ tấm xuống sanh tử dường nó cả ở sau đầu liên hệ cho chúng ta biết rằng là sanh sanh tử tử trong vòng luân hồi. Một lần sanh ra rồi mang thân, dù mang thân đó là thân con người hay là thân thú tập cũng là mang thân, nhưng mà mang thân là có còn sống mãi không? Phải chết thôi. Đang chết là bỏ lại gì? Bộ xương. Vậy thì do lượng kiếp sanh ra mang thân, dù thân người, thân nam, thân nữ hay là thân thú tập cũng phải bỏ lại bộ xương ở trên thế gian này, ở trong quả địa cầu này. Vậy thì do lượng kiếp sanh ra, do lượng kiếp mang thân, do lượng lần chết, do lượng bộ xương để lại thì chất chồng lên bằng cái gì? Bằng cái đâu cả, con cả là cái gì? Nó gãi cái non cao nó lớn, nó nhỏ cái núi, nhưng mà nó là lớn nhất trong các non. Mẹ à, có lẫn xương nó cao lớn như vậy. Do để chưa yên thức điểm này, mỗi lần sinh ra là có cha, có mẹ, có anh, có em, có vợ, có chồng, có người thân bạn đủ. Nhưng mỗi lần mà chia ly, chia xa thì chúng ta có khóc không? Hả? Quý vị mà chết thôi, quý vị có khóc không? Có quý vị. Ví dụ chúng ta là người đại người thế gian đi, trong tình thân quen thích nhau, quý vị khóc không? Có. Nhớ chưa?